Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư cô, quý thầy, các vị hòa thượng, quý vị có thấy an vui nhiều không? Có thấy nhẹ nhàng không? Có thấy được thanh tịnh trang nghiêm không? Như vậy là an lạc nhiều rồi, bây giờ an lạc thêm nữa, chịu không? Như vậy thì ôn lại ngày hôm qua, quý vị còn nhớ đầu tiên là phải bước vào cửa không, kế đến là chúng ta gặp được Bồ Tát của tình thương, sau đó là chúng ta diện kiến con người hạnh phúc. Nhớ kỹ chưa? Hôm qua là mới bước vào cổng chùa và xá hai vị Bồ Tát thôi, chứ chưa có bước lên chánh điện. Hôm nay chúng ta sẽ bước lên Đại Hùng Bảo Điện
để diện kiến Thích Tôn. Vậy thì á, sau khi mà chúng ta là xá Bồ Tát Di Lặc rồi thì chúng ta bước lên cái ngưỡng cửa của chánh điện. Ở trên thường á, các cái chùa là có cái bảng là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện là gì? Là điện báo thờ bậc đại anh hùng, cái cung điện quý báu để thờ bậc đại anh hùng. Thường thường á, quý vị thấy mình đến một cái chùa nào đó, cái chỗ mà trang trọng nhất, tôn nghiêm nhất, cao quý nhất, chỗ đó là Đại Hùng Bảo Điện. Quý vị thấy phải vậy không? Thì á, khi mà chúng ta bước lên đó thì mình thấy rằng thờ bậc đại anh hùng về Đức Phật. Tại sao gọi Ngài là đại anh hùng? Tại Đức Phật là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà anh hùng là anh hùng ở chỗ nào? Tại sao gọi Ngài là anh hùng? Và Ngài làm cái gì mà được tôn xưng là bậc đại anh hùng? Như vậy á, cái anh hùng của Phật ở đây không phải là cái người cử tạ ngàn cân, không phải là người có là những cái cơ bắp cuồn cuộn, không phải lực sĩ ở trên thể hình. Mà đại hùng ở đây là chỉ cho cái hùng tâm, cái nghị lực siêu phàm của Đức Phật, cái tâm mạnh mẽ vượt thoát cả cái phiền não sanh tử luân hồi. Vậy khi mình bước vô cái cổng đó, mình phải có cái tâm của bậc chưa được đại anh hùng thì phải tiểu anh hùng, chứ không thể nào bước vô đó mà con mắt nhắm mắt mở. Vậy thấy phải không? À, nhiều khi pháp âm gian dội, Phật hiệu liên hồi mà ngồi đó gật lên gục xuống. À, cho nên vào trong cái đại hùng bổ điện là tinh thần phải phấn chấn, phải mạnh mẽ, phải tinh tấn, nghị lực của mình phải dồi dào. À, thì như vậy là cái chấn chỉnh tinh thần trước khi bước lên đại điện. Thấy cái bản đó thôi mà mình cũng phải dụng cái tâm của mình đâu quý vị, chứ đâu phải cái bản nó để khi mà suông đâu. Nhìn thấy cái bản đại hùng bổ điện là chấn chỉnh tinh thần, là tinh thần phấn chấn, nghị lực của mình dồi dào, tâm của mình mạnh mẽ lên khi bước lên chánh đạo. Đó, như vậy khi bước vào cửa rồi đó thì chúng ta phải xem như là mình đi diện kiến Phật sống. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Nhãn quan dạy chúng ta là sao? Cung kính làm đầu. Tất cả hạnh tu đều lấy cung kính làm nền tảng căn bản nhất của người tu. Cho nên khi mình bước vào chánh điện là trong cái tâm thái của mình là đi diện kiến Đức Thế Tôn. Nếu như mình nhìn lên chánh điện, mình xem tượng đó là gỗ thì đó sẽ là tượng gỗ. Mình nhìn lên mình nói tượng này xi măng thì đó chỉ là xi măng. Mình nhìn lên mình nói tượng này là giấy mực màu vẽ thôi thì cái đó chỉ là giấy mực màu vẽ. Mà nếu mình nhìn đó mình coi đây là Phật sống thì lúc đó trở thành ra Đức Phật hiện diện trước mặt mình sự thật. Cho nên chỗ này rất quan trọng quý vị. Cái dụng tâm rất quan trọng. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tất cả đều từ cái tâm của mình, từ cái tưởng của mình mà nó sanh ra theo cái tưởng tương ứng của mình. Chính vì vậy đó mà quý vị để ý là trong kinh mà chiều chiều chúng ta hay tụng cái câu là sao? Nhược nhân lục dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo thuộc hết trơn. Mà không hiểu. Con đó mà không hiểu. Nhược nhân dục liễu tri là nếu người nào muốn biết rõ tam thế nhất thiết Phật là ba đời tất cả Phật, Phật xưa, Phật nay và Phật sau. Nếu ai muốn biết hết tất cả chư Phật xưa, nay và sau, nên quán xét bản tánh của các pháp đều từ tâm mà tạo nên. Cho nên tâm của mình cung kính, nghĩ đó là Đức Phật sống, thì lúc đó thì á, chúng ta sẽ giống như tiếp xúc được cái Đức Phật. Còn nếu mình nghĩ này là cái bức tượng thôi, à, thì á, lúc đó cái tâm mình không thành kính. Mà tâm không thành kính thì không có cảm ứng đạo giao nan tư này. Tại sao có người đó lại quá chừng lại luôn, cầu nguyện mà cảm ứng vô cùng, mà mình lại hoài sao thấy ứng gì hết. không thấy hiện gì hết trơn. Tại vì chưa đủ cung kính. Vì vậy thấy chưa? Chưa đủ cung kính. Vì vậy nhớ có cái bà già đó, là ba người ta cho ba cái răng của con vật bình thường thôi, răng con chó bình thường thôi, mà bà tưởng đâu là xá lợi. À thì bà về bà lại tha thiết chân thành cung kính và tên nói cảm ứng phát ánh sáng ra luôn. Cảm ứng như vậy thì nói đó là chứng minh gì? Tâm tạo. À, một cái vị cao tăng của Triều Tiên là Nguyên Hiểu Pháp Sư á, ngài tha thiết để tìm cầu chân lý, cái từ Triều Tiên ngài đi qua bên Trung Quốc để mà học đạo. Thì hồi xưa đó đi khổ lắm, chứ không phải giống bây giờ ngồi máy bay bay cái dù rồi tới, không có. Hồi xưa đi đường bộ, đường biển rất là cực khổ, ngài đi đường bộ. Thì ngài đi hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày đó, một hôm á, rồi đi tới cái chỗ đó thì chạng vạng tối rồi mà khát nước quá chừng đi. Ngài nhìn nó nghe cái tiếng chảy róc rách nhỏ nhỏ cái thì ngài bước xuống, ngài khum xuống, ngài lấy cái tay cái ngụm á, thì ngài bụm lại một bụm nước, ngài uống vô. Thì như vậy là mát quá, ngọt quá, thơm quá, đã khát quá chừng, giải khát được, khỏe quá, phải không? Cái nghĩ lại đó, tìm cái gốc cây nào đó xuống đó cái nằm nghỉ. Thì á, khi mà một hồi ngài á đỡ mệt một chút rồi đó, thì có ánh trăng. Buổi tối bữa đó nhằm những cái ngày gần gần ngày rằm ánh trăng, ngài mới là đi vòng vòng vô tình sao ngài men theo cái dòng nước đó, ngài nhìn ra cái chỗ đó là cái nghĩa địa. Mà gần gần đằng đó có một cái mã à, mà kế đó có mấy cái con vật chết, mà cái đường nước đó nó chảy nãy ngày uống á. Thì lúc bấy giờ đó ngài mới thấy được, ngài muốn ùa ra, ngài cố tình ngài muốn cố gắng để ùa cái nước đó ra, nghĩ tới cái kinh tởm mà nãy giờ mình uống cái nước cái con thú vật này hôi thối nè, ngài muốn ùa ra. Thì lúc đó bỗng nhiên á, ngài mới ngồi yên lặng ra, ngài quán xét tại sao hồi nãy mình thấy nước đó là thơm, nước đó là ngọt, nước đó là mát, giải khát cho mình rất quý, và bây giờ sao mình nhìn thấy cái này cái tự nhiên á, thì là bây giờ mình mới ớn rồi à, mình muốn móc cho nó coi như là ói ra trở lại. Thì lúc đó ngài phải tỏ ngộ tất cả pháp đều từ tâm tưởng mà sanh, trở về Triều Tiên, không qua Trung Quốc nó ngộ đạo luôn. Ngộ là tất cả pháp từ tâm mà biểu hiện. Thôi vì thế cho nên cái tâm mình rất quan trọng. Trở lại cái vấn đề là mình đem cái tâm cung kính mình bước lên chánh điện. Khi đem tâm cung kính bước lên chánh điện á, thì một cái điều này, khi lên chánh điện quý vị là phải thâu sáu căn nhiếp ba nghiệp. Cái này cực kỳ quan trọng. Bước lên chánh điện là sáu căn của mình phải thu, ba nghiệp của mình phải nhiếp, thân tâm của mình phải lắng lặng. Chứ không thể lên chánh điện mà nói chuyện xù xì sụp xịt ha. Hay là lên còn tâm sự. Tâm sự gì là tâm sự với nhà bếp à, hoặc là nó tâm sự ở nhà, chứ ngày hôm qua bước vô cửa không là quăng hết rồi, nó không có cho nhà bếp cũng không tâm sự nữa. Chuyện gì cần thiết mới nói. Xin thưa quý Phật tử là mình tâm sự với ai quý vị? Mình tâm bao nhiêu năm nay rồi, mình sự mấy chục năm rồi mà cũng có giải quyết được cái gì đâu, quý vị thấy không? À, cho nên càng tâm sự càng chia sẻ, mà chia hoài nó không có hết, mà tu thì nó hết. Cho nên chỉ tu đi, không cần tâm sự nhiều. À, quý vị thấy không? Cái này rất quan trọng. Cho nên khi mà lên chánh điện mà cái tâm mình á nhiếp niệm thanh tịnh á, thì quý vị thấy là bắt đầu nó lắng lặng thân tâm. Lắng lặng thân tâm rất là quan trọng. Mà lắng lặng như vậy rồi, sắp sửa quý vị mới diện kiến Đức Phật, mới thâm nhập được chánh pháp, mới hành trì, mới đi tới sâu sắc được. Chứ còn nếu mà cái tâm mà mình mà nó cứ loạn động, nó suy nghĩ, nó nói chuyện này kia, hồi vô mình có tu, có niệm, nó cũng không có đạt kết quả sâu quý vị. Quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng. Để ý chỗ này rất quan trọng. Nó rất đòi hỏi, cần thiết. Bởi vì ở trong người xuất gia có một cái giới gọi là thu nhiếp lục căn thanh tịnh giới. Người xuất gia có một cái giới này, và người cư sĩ cũng phải cần có cái giới này khi ở trên chánh điện. Người xuất gia là lúc nào cũng phải giữ cái giới đó, không phải đợi lên chánh điện mới giữ, ngoài chợ, trên đường đi, bất cứ chỗ nào. Bây giờ người cư sĩ chỉ cần ngay chỗ chánh điện thôi, thu nhiếp lục căn thanh tịnh giới. Thu là thâu lại, thâu nhiếp thu vô, còn mình quen là quen nó phóng ra không à. Bây giờ lên chánh điện mình thu vô, thu vô rồi đó thì bây giờ quý vị á sẽ bước vào để mà quý vị diện kiến Đức Thế Tôn. Và khi diện kiến Đức Thế Tôn á thì thường thường quý vị để ý mình bước vô cái rồi bắt đầu là mình lại. Mà nếu mà nói theo kiểu dân gian bình thường chút là bắt đầu cuốc ào 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 vậy quý vị, không kịp luôn nghe đó. Bước lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, rồi ba lại rồi xong. Cái đó chỉ là hình thức thôi, cái đó chư tổ gọi là giả gạo. Cái đó là không có đem cái tâm chân thành cung kính. Mà cái này cũng có phước, đối với người không biết lại thì mình biết lại thì có phước hơn, chứ không phải cái đó không trúng. Nói này mở đang chút nha, để quý vị thấy. Tại vì mình từ tiểu học mình lên trung học mới lên đại học mà. Cái mà vô mà lại đi cái đó tiểu học. Bữa nay quý vị lên trung học, rồi hòa thượng sẽ dạy cho quý vị đại học. Quý vị thấy không? Cho nên đó là bây giờ mình tiến thêm bước nữa là mình không có phải vô rồi chưa ngắm Phật, chưa nhìn kỹ gì hết trơn. Trời, nhiều khi vô có khi Phật không dòm, bây giờ mình bông nó ai chân đẹp quá vậy. Dòm dĩa trái cây nè, ai chân khéo, bữa nay sao bữa nay có cái loại này, tôi đi chợ không thấy. Không dòm Phật, bây giờ mới bông với trái cây. Còn nhiều khi đương vợ đương lại vậy chứ lại, mà dòm đâu bên này nè. Hay dòm ai, thí dụ có ai bước vô vậy đó, chứ không có nhìn lên Phật đò cho nên quý vị. Như vậy thì chưa có cái tâm chân thành cung kính. Bây giờ bắt đầu nhìn Phật. Trước khi lại quý vị phải nhìn Phật, nhìn Phật cho kỹ. Khi mà quý vị nhìn Phật kỹ đó thì quý vị sẽ thấy gì? Sẽ thấy Đức Phật tướng hảo trang nghiêm. Mình nhìn từ ánh mắt của Phật, nhìn từ cái lỗ mũi của Phật, nhìn từ cái lỗ tai của Phật, nhìn toàn cái gương mặt của Phật, nhìn cái đỉnh của Phật, mình nhìn từ cái đôi bàn tay, toàn thân tướng của Phật, cái chiếc y của Phật. Mình nhìn kỹ như vậy đó thì quý vị mới thấy được á. Nhìn kỹ rồi mình mới lại, như vậy là mình nhìn được tướng của Phật. Mỗi một tướng hảo mình đều nhìn kỹ, từ cái chân mày, từ cái ánh mắt, từ cái gương mặt toát ra một cái sự điềm tĩnh sâu xa, sáng suốt thẳm thâm của trí huệ, cái phong thái giải thoát an lạc diệu kỳ. Nhìn thấy được tướng rồi mới lại, như vậy gọi là thấy được tướng của Phật. Đó giờ lại có thấy được tướng của Phật chưa? Hình như là cười. Có khi thấy, có khi không. Có khi thấy được 30-40%, có khi thấy 20%. Vậy thấy không? Đó là mới có cấp độ thứ nhất thôi à nha. Mới có cấp độ thứ nhất thôi á, là mới thấy được tướng của Phật thôi. Bây giờ tiến một chút, tiến lên cấp độ nữa. Tiến lên cấp độ nữa. Hồi khuya này Minh Thành công phu ở bên chùa Quán Âm, đọc tới cái câu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Ngạ Nan xưng tán Đức Phật, cái Minh Thành là xúc động sâu xa. Hư không khả lượng, phong khả kế, đại hải thủy trung khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Có ai nhớ không? Mấy cô nhớ câu trước là câu gì? Trước cái câu đó nữa là câu gì?
Thiên thương thế là vô như Phật, thế gian sự hữu là tình kiến, nhất thiết vừa vô hữu như Phật giả.
Đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Tức là nước ở trong biển lớn mình có thể uống hết, gió mình có thể đo được. Bây giờ đo được rồi đó quý vị, thấy không? Hồi xưa mấy ngàn năm trước là không có cái máy đo đâu. Hồi xưa nói rằng là cũng gió có thể đo được, mà hư không cũng có thể đến chỗ tận cùng của hư không được, nhưng mà không thể nói hết công đức của Phật. Bây giờ cái điểm thứ hai này là chúng ta quán xét về cái đức của Phật. Hồi nãy là tướng, bây giờ là đức. Đức là thế nào? Lỗ tai dài là nhiều đời nhiều kiếp không có sát sanh, mà còn phóng sanh cứu vật, thương người tế vật. Đôi môi đỏ đẹp như trái tần bà, không cần thoa son. Là bởi vì nhiều đời nói lời ái ngữ, nói lời nhu hòa, nói cái lời quan hỷ. Răng trắng đều trong suốt đẹp như ngọc kha kìa. Bao nhiêu kiếp đều là nói lời chân, lời thật, lời không có lừa dối. Trong kinh Kim Cang gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời chân, lời thật, lời không khác, lời đúng với sự thật là chân lý. Phật luôn luôn á là nói cái lời sự thật. Ánh mắt luôn luôn ở trong trạng thái của thiền định sâu xa. Định phát ra được cái ánh mắt. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhìn thấy ánh mắt của Phật tự nhiên là mình thấy được cái tâm mình nó định lại. Có gì thấy không? À rồi đó, trên đảnh đầu là vô kiến đảnh tướng, là tu bao nhiêu kiếp về trí huệ. Toàn cái thân tướng tướng, mỗi tướng mỗi tướng là do cái công đức tu hành mà biểu hiện ra hết. 32 tướng tốt, 80 già đẹp. Mỗi tướng mỗi tướng là do công đức tu hành biểu hiện ra. Mỗi tướng mà mình nhớ là cái công của Phật, nhớ là cái hạnh của Phật, nhớ là cái đức của Phật, nhớ là những việc của Phật đã tu đã làm, đó là mình thấy được đức của Phật. Hồi nãy tầng thứ nhất là thấy được tướng Phật, cái này cái cấp độ thứ hai là thấy được đức của Phật. Có khi nào lại Phật thấy được lên cấp 2 này chứ? Tiến thêm cấp độ thứ 3 nữa. Đây là 3 cấp độ để thấy Phật đó quý vị. Cấp độ thứ 3 là tất cả công đức đó mà sở dĩ mà được hoàn thành là từ đâu? Từ cái tâm đại bi của tình thương vô hạn. Tâm Phật là tâm từ bi, từ lòng thương tất cả chúng sanh mà Phật đi ra tìm đạo. Từ lòng thương mà Phật nhẫn nhục, từ lòng thương mà Phật trì giới, từ lòng thương mà Phật bố thí, từ lòng thương mà Phật tinh tấn để cố gắng đạt đạo, từ lòng thương mà Phật phải ngồi thiền định khổ hạnh suốt 6 năm 49 ngày, từ lòng thương mà Phật mới tìm ra cái con đường tuệ giác ánh đạo vàng để cứu khổ chúng sanh. Cho nên tất cả công hạnh đều quy kết trở về đại bi tâm. Chính vì thế mà chúng ta mới đọc đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, tất cả chúng con thành kính lễ bon. Có rất nhiều bài xưng tán, mai mốt chúng ta qua cái buổi Minh Thành hướng dẫn về cái cách lễ Phật sẽ đọc. Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi bo. Vì thấy chưa, đó là thấy được cái tâm của Phật. Vì hôm nay mình lại được mấy cấp? Ba cấp. Mình lại được cấp nào? Không cấp nào, không cấp. Không gì thấy chưa, vô thấy mình bông như giữa trái cây. Hoặc là vô lại lẻ lẻ. Cho nên quý vị nhờ nhớ, khi mình lại Phật, quý vị thấy hòa thượng không? Lại rất chậm, từ từ để mà quán chiếu. Cho nên tại vì ở ngoài mình chạy lẹ quá rồi, vô đây đừng chạy nữa, vô đây giãn ra lại. Quý vị thấy chưa? Cho nên mọi cái là phải chậm chậm, nhẹ nhẹ, từ từ. Cho nên cái ý nghĩa khóa tu này rất quan trọng quý vị. Là mọi hai cái mình đều phải chậm, nhẹ, từ từ, để mà mình á bình lặng trở lại, mình mới thấy được diệu kỳ. Ở ngoài mình chạy quen, không để vô tu cũng chạy xô nữa sao? Không có gì thấy chưa? Đó, phải nhớ cái chỗ này rất quan trọng. Như vậy thì á, trở lại cái vấn đề là gì? Ba cấp độ thấy Phật, quý vị nhớ. Tướng của Phật, gì nữa? Đức của Phật, tâm của Phật, mỗi khi lễ Phật. Nhưng mà thầy ơi, thầy kêu con vậy rồi ta lại hết trơn, con đứng đâu hoài rồi sao thầy? Cái này khác nữa, xin thưa quý vị, mình hiểu để mình hành cho bản thân mình. Còn ở đại chúng thì mình phải làm theo đại chúng. Còn khi mà một mình á, mình ở nhà đó, hoặc là lúc mình đứng mình lễ, mình quán niệm, mà mình hiểu được vậy rồi, có khi đang lại nhanh mình cũng có thể quán niệm được. Đó là mình theo chúng thôi. Chứ mình đừng nói rằng mới học xong rồi ngày mai bắt đầu làm gì cả nha. Chỉ là như vậy là trật lất rồi. Thầy Minh Thành kêu là phải ba cấp độ như vậy rồi. Tội nghiệp Minh Thành. Quý vị thấy không? Mình phải biết học để hiểu, hiểu để ứng dụng, để dùng để có lợi ích. Chứ không phải học để hiểu rồi xong mình khoe, khoe cái mình chê mấy người khác trật lất hết trơn. Làm như đó là không phải. Không phải. Không chỉ để ý. Như vậy thì đó là gọi là ba cái cấp độ lễ Phật rất là quan trọng. Rồi khi mà quý vị lễ Phật xong rồi đó thì tiếp theo quý vị làm gì? Đây Minh Thành nói những cái thực tế nhất của quý vị thường hành trì mỗi ngày đó, chứ không phải nói gì xa hết đó. Bây giờ Minh Thành muốn nhấn mạnh ở cái chỗ lễ Phật, ở cái chỗ lễ Phật Minh Thành muốn nhấn mạnh cho lễ Phật kỹ một chút để quý vị thấy. Cái lễ Phật này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng quý vị. Phải sám hối lễ Phật cực kỳ quan trọng. Nếu mà mình tu á, mình bỏ qua cái này thì rất là khó thành tựu những bước ở phía sau. Rất là khó, cực kỳ khó, thậm chí là không thể. Quý vị thấy người bên Tây Tạng ta lại Phật không? Thấy lại không? Nam già giống mà không phải họ lại có 100.000 lại đâu à. Có khi họ phát nguyện họ lại là hàng tháng, hàng tuần lễ, hàng chục ngày. Mà lại là quy mạng. Quy mạng là đem cả thân mạng của mình quay về cung kính như Phật. Mà lại như vậy đó giống như là núi đổ, giống như địa chấn. Núi gì đổ, địa gì chấn. Cái núi ngã cao sơn nhân ngã nó đổ. Cái tôi nó bằng cái quả địa cầu, nó bị chấn động. Ở trong kinh dùng cái từ là tu di sơn. Cái ta của mình nó ví dụ giống như núi tu di. Cho nên mỗi lần mà mình lại vậy đó là núi tu di sụp đổ. Tại sao quý vị? Tại vì á, xin hỏi thiệt quý vị chứ mình có lại ai không? Lại ai? Đợi cha mẹ lên bàn thờ rồi mới lại. Quý vị thấy phải vậy không? Bình thường mình đâu có lại. Đợi lên bàn thờ rồi lúc đó mình lại. Cho nên nếu mình không học Phật là mình không có lại ai hết. Mà chết rồi mới lại thì cũng giống như không lại. Chứ sống mà đâu có lại đâu. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái pháp lại Phật nó sâu xa lắm. nó rất là sâu xa. Cái khó nhất của con người ta là cái bản ngã. Mà cái giáo lý căn bản cốt tủy nhất của đạo Phật là duyên sanh vô ngã. Cái chỗ đó là Đức Phật phát hiện với cội Bồ Đề thành đạo mà nha. Tất cả tôn giáo khác trên thế giới không có cái giáo lý này quý vị. Độc nhất một mình đạo Phật mới có cái giáo lý duyên sanh vô ngã. Nhưng mà chúng ta học và mình hiểu xong rồi mình để đó. Có khi không hiểu được, mà có khi hiểu cũng chút chút được, nhưng mà để đó tại vì không có phương pháp nào để mình nhập vô đó hết á. Bây giờ lấy cái gì để mà tu cái vô ngã? Không có cái pháp nào để nhập cho cái vô ngã hết trơn. Dầu cho hiểu, dầu có quán quán thôi nó quán gà luôn. Bây giờ thấy không? Mà cái phương pháp lại Phật cho mình thấy rồi, ở trước Phật cái ngã của mình nó bị sụp đổ, nó thấp xuống. Cho nên cái phương pháp đó là nó thâm nhập vô cái chỗ thậm thâm của Phật. Chính vì thế mà cái chỗ này mình thành nhấn mạnh kỹ cho quý vị thấy cái ý nghĩa này, rồi quý vị thích thú lại Phật. Mà lại Phật hạnh phúc lắm, lại Phật rất là an lạc. Chứ không phải lại rồi Nam Mô Phổ Quang Phật Bon, Nam Mô Phổ Minh Phật Bon, Nam Mô Phổ Tịnh Phật Bon, xong ra 108 lại. Xong. Xong rồi, lại xong rồi. Vũ vũ áo rồi, được đổ mồ hôi quá. Xong bổn phận rồi. Cái đó cũng đỡ hơn mình không lại. Trong một góc độ thì đỡ hơn mấy người không lại. Nhưng mà lại đó chưa có phải là đúng như cái ý nghĩa lợi ích thật sự của lại Phật. Lại Phật sâu xa. Tại sao quý vị để ý cái chỗ này nè, cái này thực tế nha, tất cả chúng ta đều có. Tại sao mà có nhiều người mình thấy nha, nói Bát Nhã là họ ro, họ thuộc lào mà họ giảng nghĩa cho mình nghe luôn, thấy không? Nói tới Pháp Hoa là cũng ro, tụng một ngày bỏ, quý vị thấy không? Hiểu được nghĩa luôn. Rồi nhiều khi đó nói tới là kinh nào kinh ấy là lý là thông hết trơn á, ha, à, tứ đế rồi lục độ ha, rồi Bát Nhã rồi Niết Bàn, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, người kia họ nói thao thao bất tuyệt à. À, nhưng mà mình thấy họ cái mình muốn mở số ve chạm vô cái Phật lửa, có không quý vị thấy có không? À, rồi tham muốn cũng không thua ai. Tại sao kỳ vậy? Tại sao kỳ vậy? Quý vị có suy xét cái chỗ này không? Tại sao? Lâu lâu mình cũng có nữa, chứ không phải người ta không. Là tại gì á? Ở trong kinh có nói là đề hồ thượng vị vi thế sở trân, ngộ tư đẳng nhân tiện thành độc dược. Phô mai béo không? Bỏ không? Ngon lành không? À, như vậy nó là cái quý hiếm, ngon lành, bổ khỏe. Nhưng mà gặp những cái người mà không biết thì nó trở thành thuốc độc. Cho nên gọi là đề hồ thượng vị. Trong kinh dùng từ đề hồ quý lắm, quý còn hơn phô mai nữa. Mình ví dụ cho nó dễ hiểu đó. Tức là cái vị ngon của đề hồ là bậc nhất ở trên đời, nhưng mà gặp những hạng người này thì trở thành thuốc độc. Là tại sao? Cái chung này mà nó có dính sình, dính dơ ở trong đó. Mà quý vị để tim hót tần vô đây dám uống không? Bỏ tim hót tần vô dám uống không? Có sình trong này dám không? Dám uống không? Không dám uống hả? Không dám uống phải không? Mà bây giờ không những mà có sình mà nó có thuốc độc, nó dính chất độc ở trong đó. Rồi mình đổ sữa tươi vô, sữa tươi loại mắc nhất, ngon nhất, dám uống không? Dám không? Không dám. Vì vậy làm sao mình mới dám uống? Rửa sạch, nước suối uống cũng mát. Vì vậy thì cái dơ đó là ví dụ cho cái gì? Cái tâm còn phiền não, mà phiền não nặng nhất là cái ta, cái bản ngã ở bên trong, cái tham sân si, cái bản ngã bên trong nó còn, nó chưa có lội rửa cho sạch. Cho nên cái chánh pháp vô thượng của Phật đổ vô đó mà không xài được, rất quan trọng. Có gì thấy chưa? Chứ chánh pháp của Phật là ba đại a tăng kỳ kiếp Phật tu hành mới giác ngộ được, đâu phải chuyện bình thường. Pháp đó là vô thượng mà, pháp bảo mà. Mà tại sao mình học mà mình không có thấy được an lạc, không thấy giải thoát, vẫn còn khổ đau? Là tại vì cái cấu bẩn nặng nhất trong tất cả cấu bẩn, vô minh là tối thượng. Kinh Pháp Cú Đức Phật nói như vậy. Mà vô minh là gì? Là bản ngã. Chính vì cái chỗ này súc chưa sạch, rửa chưa xong, chùi chưa cho nó chưa có trắng trẻo, chưa có sạch hết trơn, cho nên pháp vô không xài được. Mà lai Phật là súc ly súc bình đó quý vị. Sám hối đó, là súc đó, là gội đó, là rửa đó, là giặt đó. Cho nên quý vị thấy cái ý nghĩa chưa? Rất là sâu sắc. Mà mình lai Phật mà càng lại đó thì mình trở ra đó, mà mình càng nhún nhường, càng hài hòa, càng cung kính người khác, cái lại đó là sanh công đức cơ quý vị. Cái lại đó là thành công. Chứ nếu mình lại Phật mà mình trở ra mình dòm trên trời không thì cái đó chưa trúng, chưa lại. Có lợi ích ngay chỗ lại thôi đó quý vị, để ý đi. Chứ không phải mình ra mình lại ngủ bách danh hay lại gì đó xong cái ra mình khoe à, phải không? Như vậy là mình giỏi hơn mấy chị lại 108 nhận gì tôi 500 nè. À, ở trên núi Minh Thành có một vị thầy nhập thất, năm nay là năm thứ tư rồi. Một ngày là có lúc thầy tu là 1000 lại quý vị. Rất khỏe, 70 mấy tuổi rồi, rất khỏe. Rất khỏe khoắn mà rất từ ái nhu hòa cho mọi người, cho nên quý vị thấy rất là hay. À, cái công năng của lễ Phật là làm cho mình á nhu hòa, làm cho mình rất là khiêm hạ, làm cho mình rất là nhún nhường. Và đứng về mặt tiêu cực là nó tiêu nghiệp chướng, tiêu nghiệp chướng. À, đứng về mặt tích cực là nó phát sanh cái trí huệ công đức của vô ngã. Cái tôi của mình nó bào mòn từ từ. Tại mình ở trước Phật mình lại riết cái mình thấy mình thấp, mà mình ít có lại quá là mình thấy mình cao. Có gì để ý phải không? Mình lại nhiều cái mình thấy có những cái bậc cao hơn mình rất nhiều, giác ngộ hơn mình rất nhiều, công đức hơn mình rất nhiều, mình chưa có được bao nhiêu hết. Thì mình cứ nhớ vậy riết là tự nhiên cái mòn lần lần xúc bình sạch từ từ. Phải không? Đổ xà bát kêu hồn. Phải không? Sữa tươi vô, quý vị thấy chưa? À, là ngon lành đó. Như vậy thì à, cái lễ Phật rất là quan trọng. Như vậy thì Minh Thành muốn là vừa lý thuyết mà vừa thực hành luôn. Chứ còn sẵn lúc này nữa quý vị thấy không? Mà mình thực hành luôn thì cái ý nghĩa nó rất là hay. Cho nên á, mình nhấn mạnh mấy cái điểm là thường thường Minh Thành có chia sẻ những cái khóa tu ở bên Mỹ đó. Thì vào đó thì là thường thường là tu có ba cách thôi. Thứ nhất là kinh hành, thứ hai là lễ Phật, thứ ba là tĩnh tọa niệm Phật. Và ba cái cách này là Minh Thành luôn luôn sử dụng là dĩ tĩnh chế động. Tức là ở ngoài mình động nhiều quá rồi, cho nên khi vào tu nó không được động nữa. Tại vì vào tu mà động nhiều nữa đó thì động với động á có khi nó làm cho mình mệt và căng thẳng. Nhưng mình phải ráng cố gắng vậy đó, bao nhiêu sâu à, bao số lượng bao nhiêu lại này kia đó thì có khi là mình bị mệt. Chính vì thế mà khi mà tu á là Minh Thành dùng cái tĩnh để chế cái động và làm cho cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, rất là an lạc ở trong những cái cách mình tu. Cho nên lại Minh Thành chia sẻ cái phương pháp lại á là lại như lá rơi, lại xuống giống như lá rơi, mà đứng lên giống như mây cuộn. Không biết kỳ trước có chia sẻ thì quý vị chưa? Có chưa?
Chưa
hả? Ừ. Còn đi kinh hành á thì là bước chân của Phật rất nhẹ, rất chậm, rất thông thả. Rồi ngồi tĩnh tọa cũng vậy, à, rất là nhẹ nhàng, hướng dẫn thực tập luôn cái cách lễ Phật. À, cái này là Minh Hành chỉ giới thiệu, chỉ chia sẻ thôi, chứ không phải Minh Hành nói của Minh Hành là trúng. Không phải à nha, cái này tuyệt đối không phải. Có điều là lúc đó Minh Hành tỉnh tu ở trên cái am tranh ở trên núi đó. Thì thường thường buổi sáng là lại sám hối, lại sám hối không có nghi thức nào đó. Lại tự tâm sám hối, tức là mình muốn nói gì đó mình nói với Phật à, rồi mình lại cho tha thiết chí thành thôi. Thì sao bỗng nhiên á, bình thường Minh Thành lại bình thường, bỗng nhiên có cái bữa đó sao Minh Thành thấy là muốn chậm lại, không muốn lại nhanh nữa. Cái lại chậm lại, cái chậm lại Minh Thành thấy chậm gì cũng chưa đủ, nó chậm nữa. Cái chậm nữa Minh Thành thấy cũng chưa đủ, nó muốn chậm nữa. Cái chậm nữa Minh Thành thấy cũng chưa đủ, cũng muốn chậm nữa. Chậm riết cái nó chậm thành chiếc lá rời. Cái khi mà lại thành cái chiếc lá rơi đó thì lại hơn 2 tiếng đồng hồ mà bước ra, giống như mới lại có 2-3 lại. Thấy nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó có một cái gì rất là thanh tịnh mà khó diễn tả. Cho nên từ đó về sau mình thành lại theo cái cách đó, rồi là lại như lá rơi. Và hiện tại giờ bên núi bên Bình Thành thì đại chúng thì mỗi buổi sáng là lại 1 tiếng đồng hồ, là lại theo cái cách đó. Như vậy cái cách này á là chú trọng của nó là gì? Là đem tất cả cái tâm chân thành cung kính làm nòng cốt. Cái lõi ở bên trong của cách lại Phật này là đem bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính thiết tha và biết ơn của mình đối với Phật làm chính. Cái đó mới là chính nhất ở trong cái lại này. Chính như thế mà cái lại này sẽ không tính số lượng bao nhiêu lại, mà có thể quý vị tính theo giờ. Thí dụ như là ở mình rảnh được 1 tiếng thì mình lại 1 tiếng, ở mình rảnh được 45 phút thì mình lại 45 phút, mình rảnh được nửa tiếng thì mình lại nửa tiếng, vậy thôi. Chứ không tính là phải bao nhiêu số lượng bao nhiêu. Đó. Như vậy thì nhất là cái tâm chân thành tha thiết cung kính, kế đó là cái sự biết ơn, cảm ơn Phật, nhớ ơn Phật và mình muốn đáp đền ơn Phật. Sau đó nữa là mình thấy được cái tôi của mình ở trước Phật nó tan biến, nó sụp đổ. Đó là những cái điểm cốt yếu ha, quý vị nhớ ha. Chân thành, kế đó là biết ơn, nhớ ơn. Sau cùng là đập tan cái bản ngã. Bây giờ chánh thức đi vào thực hành, phải không? Nói gì nói cũng bằng thực hành, về thực hành thấy không? Rồi, A Di Đà Phật, mời tất cả quý vị đứng lên. Xin thưa quý Phật tử là quý vị để ý ha, mình thành lại quý vị coi.
Chân của chúng ta là đứng hình chữ V ha. Chữ V nói theo tiếng Việt á, chứ chữ Tàu là chữ Bát á. À, chữ Bát là số 8 đó. Rồi. Hai tay chúng ta đó là chúng ta chắp lên cho đều 10 ngón tay ha. 10 đều ngón tay. Khi mà quý vị chắp ngang ngực, cái quý vị nhìn lên á là quý vị đang á mình ngắm kỹ cái tướng của Phật. Trước khi mình lại, mình vô mình đừng có lại liền. Mình vô mình đứng mình ngắm Phật một chút xíu. À, rồi bắt đầu khi mình lại đó thì tay của chúng ta đưa lên ngang trán trước. Hai cái ngón cái này nó chạm vô ngay chánh giữa chặn mày á. Chạm vô ngay chánh giữa chặn mày. Thì để chạm như ngay chính giữa chặn mài thì chúng ta ngắm Phật một tí ha. Ngắm Phật một tí và hai cái mắt của mình phải nhìn thẳng lên hai mắt Phật. Cái này cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng là hai mắt mình phải nhìn thẳng lên hai mắt Phật. Cái này cực kỳ quan trọng nha quý vị. Hai mắt mình phải nhìn thẳng lên hai mắt Phật á. Cái đó gọi là tứ mục tương cố, tức là bốn mắt nhìn nhau thì mình với Phật mới cảm thông được. Rất là quan trọng. Cái chỗ này rất quan trọng, phải nói rõ để em thưa quý vị em để ý. Ủa tại sao mà trước mình lại mình nhìn chung chung mắt mình phải nhìn thẳng lên hai mắt của Phật.
Thì như vậy đó,
khi con cần cho thầy.
Dạ. À, thì á như vậy đó thì cảm thông quý vị. Cảm thông. Tại vì mình lẽ mà mình không nhìn vô mắt Phật. Phải không? Mình nhìn vô mắt Phật. Rất là cung kính, mình đem ra cái tâm chân thành của mình, hai mắt mình nhìn thẳng lên hai mắt của Phật. Thì như vậy đó là tứ mục tương cố. Cái này là điển tích ở trong Phật giáo à, chứ không phải bình thường đâu à nha. Khi mà Đức Thế Tôn nhìn ngài Mahakayip đó, là đó, Đức Thế Tôn nhìn ngài Mahakayip là mỉm cười. Và lúc đó đó là đó là tâm với tâm thông nhau. Cho nên cái cách lại Phật này nó trùm hết tất cả tâm phái, nó không có phân biệt tâm phái. À, khi mà hai mắt mình nhìn thẳng hai mắt Phật bằng tấm lòng chân thành cung kính á, thì Phật và chúng sanh á là cái tâm rỗng lặng sẽ cảm thông. Nhìn thẳng hai mắt Phật rồi bắt đầu á, chúng ta mới để hai tay xuống từ từ. Quý vị thấy mỗi động tác rất là chậm, giống như chiếc lá rơi mà quý vị cứ nghĩ là chiếc lá rơi đó. Rất là chậm xuống. Khi mình đưa xuống á, thì mắt mình vẫn nhìn lên hai mắt của Phật cho tới lúc cái tay của mình đưa xuống ngang ngực. Tiếp theo đó là quý vị mới để hai cái tay của quý vị ra từ từ, rất là chậm, từ từ thông thả quý vị rạp xuống, rơi xuống giống như chiếc lá rơi, rất là chậm, mỗi cái động tác rất chậm, rất là chậm đó. Thì hai cái chân ngoài sau của chúng ta đó, chúng ta tréo lại thì nó rất là vững. Hai chân phía sau nó tréo lại thì quý vị hạ chạm chán xuống sát với mặt đất. Khi mà quý vị chán mà chạm xuống tới mặt đất rồi đó, thì hít vô A Di, thở ra Đà Phật 3 lần hoặc là 6 lần. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật là đếm 1. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật đếm 2. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật đếm 3. 3 lần cũng được, hoặc là 6 lần. Càng dài càng sâu thì càng tốt, hoặc thở bình thường thôi cũng được, tùy theo cái sức khỏe của mỗi người á. Rồi quý vị mới ngẩng lên. Ngẩng lên á thì hai cái tay chúng ta phải lùi trở lại á, đặng mình lấy cái thế. Đây là cái thế của sư tử, quý vị nhớ không? Quý vị có thấy mấy cái tượng sư tử không? Cái thế này là thế của sư tử. À, rồi hai cái chân ngoài sau chúng ta dẹt trở ra. Hồi nãy hai chân nó kẹp lại, bây giờ dẹt trở ra. Thì dùng cái lực của 10 ngón chân dẹt nguyên một cái hai cái bàn tay hai bên, nâng người của mình lên. Cho nên rất là nhẹ nhàng nâng lên. Vẫn chậm như vậy đứng lên như mây cuộn.
Ngắm mắt Phật, tiếp tục ngắm mắt Phật rồi mình xá xuống. Rất là sâu, rất là thành kính.
Đó là một lại đó quý vị. Một lại đó. Cái này chất lượng chứ không tính số lượng quý vị. Một lại này có thể là biến nhập pháp giới lệ.
Có một số vị sẽ hỏi rằng tại sao cái tay thường mình ngửa mà sao bây giờ úp? À, thế nào người ta cũng sẽ hỏi cái câu hỏi đó. À, thường thường á thì quý vị thấy cái tay ngửa là nâng cái bàn chân của Phật, phải không? Ta giải thích vậy phải không? Thì lúc Đức Phật ngồi trên ghế hay trên cục đá gì đó thì mới nâng chân, còn lúc Phật đứng bình thường dưới đất thì sao nâng? À, thì hai cái tay mình ấp lên cái bàn chân của Phật. À, với lại cái này ý Minh Thành á là không có muốn cho nó động nhiều á, không có muốn cho nó động nhiều. À, cho nên á là nó càng tĩnh mà theo cái tự nhiên á thì nó càng dễ nhiếp tâm. Cho nên khi xuống là xuống gì luôn, chứ xuống mình lật xong một hồi trở lên mình phải lật lại nữa. Thì nhiều cái động quá đó thì cái tâm của mình nó không có đi sâu. Cho nên giảm bớt cái động. À, cái này nếu mà đặt cái tên thì cũng có thể đặt tên là Chí Thành Lễ. Cái lễ đem cả cái tấm lòng chân thành cung kính của mình. Đó là như vậy thì quý vị Phật tử thấy rồi phải không? À, đó thì
Bây giờ mình hành sẽ sướng, sướng cho quý vị lễ. Mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tai hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Đứng lên từ từ, chậm chậm, giống như mây cuộn xá xuống thật là thành kính. Hay gì Đà Phật, quý Phật tử cảm thấy sao? Có thấy xúc động trước Đức Phật không? Có thấy cái tâm thành kính của mình có nhiều hơn so với bình thường không? Mình có nhận biết được cái lễ của mình rất là rõ ràng, từng lại sâu sắc không? Hôm nay á, Minh Thành chia sẻ cái cách lễ Phật. Thì quý vị thấy cái lợi ích của sự lại Phật á, nó có nhiều cái cấp độ. Có cái cấp độ lễ Phật theo tín ngưỡng dân gian, lễ để cầu, để nguyện, để xin. Là cái lễ bình thường của tín đồ. Có một cách lễ thứ hai là cái cách mà chúng ta lễ theo cái nghi thức của vì số đông, vì đại chúng. Chẳng hạn như chúng ta lại 108 lại hồng danh, hoặc là có khi lại là 75 lại, hoặc có khi là lại 500 lại, thì cái đó cũng là lên một bậc rồi, một cấp của sự lễ Phật rồi. Cái người mà biết lễ thì sám hối hồng danh hay ngũ bách danh, hoặc là có vị là lễ 500 hoặc 1000 lễ, vậy là cũng cấp độ là đã vượt lên cái cấp độ thứ hai. Cái cấp độ sâu hơn nữa đó là mình lễ để cảm ơn, biết ơn đối với Phật. Như nãy Minh Thành nói đó, thì quý Phật tử thấy là có ba cái khía cạnh. Thứ nhất là đem cái tâm chân thành cung kính mà lại, nó vượt ngoài tất cả nghi thức. Bằng cái tâm chân thành tha thiết của mình để mình lại. Lại giống như là giống như con đi lạc, bây giờ muốn tha thiết rằng xin trở về, hồi xưa bỏ nhà ra đi, bây giờ xin cho con về, giờ con muốn quay về rồi, con đi mệt rồi, con chạy lòng vòng con mệt quá rồi, cha ơi, phải không, cha hiền ơi, từ phụ, cha lành ơi, giờ con muốn về, tha thiết chân thành. Cái lễ thứ hai là lễ gì? Cái lễ biết ơn sâu xa. Khi mình học, mình hiểu rồi, mình có tu một phần nào là mình mới thấy cái giá trị ân đức của Phật Pháp Tam Bảo vậy. Chứ còn mà không, mình thấy cũng bình thường, nó chỉ là một đạo, một tín ngưỡng rồi. vậy thôi, mình vô mình lễ mình cúng vậy thôi. Nhưng mà mình khi mình học, mình hiểu, mình có hành tương đối rồi mình mới biết ơn Phật. Một hôm vua Ba Tư Nạc, ông đi đánh thắng trận trở về, thì trên đường về đó ông quẹo qua cái chỗ của Đức Thế Tôn. Thì khi ông quẹo qua chỗ Đức Thế Tôn á, thì ông đi đến cái chỗ có thể đi được bằng xe ngựa. Sau khi đến cái chỗ không thể đi được bằng xe ngựa đó, thì ông bước xuống ông đi bộ. Ông bước ông đi bộ thì vào tới ở phía cái khu vực ở phía trong á, thì ông đi tìm cái hương thất, cái thất của Đức Thế Tôn. Thì ông thấy một số quý thầy thì kheo đó, có vị đi kinh hành, có vị đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Thì ông đến ông mới hỏi: thưa Sa Môn, Đức Thế Tôn ở chỗ nào? Tôi muốn đi thăm viếng Đức Thế Tôn. Thì lúc đó một thầy tỳ kheo nói: là nhà vua nhìn theo tai của tôi đây, xa xa đằng kia đó, chỗ dưới cái bóng cây đó, đó cái chỗ đó là thất, tịnh thất của Đức Thế Tôn. Nhưng mà ngài nhớ nha, chớ có hấp tấp, chớ có vội vàng, chớ có đó là gây ra tiếng động ồn ào. Ngài đến đó, ngài á là lai động ngay chỗ cái khoen cửa, ngài đằng hắn, tằng hắn, thì Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho ngài. Thì quý vị thấy ông vua đó, vua tức là quốc vương mà đi yết kiến pháp vương. Đức Phật là pháp vương, vua Ba Tư Nạc là quốc vương. Cho nên vừa rồi ở Vệ Chi Nhà đó thì Minh Thành có nói cái buổi lễ Phật đản với chủ đề là quốc vương và pháp vương. Thì là vua mới bước vào đó. Thì quý vị thấy ngay cả vua đó mà mấy thầy cũng kêu là đừng có hấp tấp, ngài đừng có vội vàng. Hấp tấp là đi sẹp vậy đó, hoặc là chạy này kia nọ vô đó là dao động, nhiều khi là có khi Đức Thế Tôn không mở cửa. Cho nên dặn ngài đi nhẹ nhàng, đừng có hấp tấp. Thì khi tới nhà vua nói là làm khải động ở chỗ cái khen cửa, rồi tằng hắn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới mở cái cửa ra. Thì quý vị biết ngài, nhà vua làm gì không? Lại với chân của Đức Phật, lại với chân của Đức Phật. Phật đứng như này, ngài sụp xuống, ngài mới hai cái tay ngài đó áp lên cái bàn chân Đức Phật, đặt cái trán của nhà vua nó lên cái bàn chân của Đức Phật và nói là: trẫm là vua Ba Tư Nạc, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn. Con là vua của xứ Kosambi, xin đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật có vẻ hơi ngạc nhiên, có thể là từ xưa về vua chưa từng làm như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói: tại sao mà ngài lại dùng một cái hành động rất là hạ thấp mình như thế để cung kính cái thân này? Quý vị thấy Đức Phật rất tế nhị, thấy không? Chứ không nói rằng hạ thấp hết để cung kính Như Lai hay cung kính ta, và không nói vậy đó. Phật nói là tại sao ngài lại hạ thấp mình đến như thế để cung kính cái thân này. Thì lúc đó đó thì á là nhà vua mới nói rằng: con sở dĩ mà hạ thấp tận cùng á là để con bày tỏ lòng biết ơn, bày tỏ lòng cảm ơn đối với Phật. Sau đó nhà vua nêu ra khoảng 10 cái lý do mà nhà vua làm như vậy. Thứ nhất là gì? Thế Tôn là người thực hiện hạnh phúc an lạc cho đa số, an lập cho chúng sanh và cái người nói ra chân lý của chánh pháp. Thế Tôn có giới đầy đủ, có đầy đủ thiện pháp. Thế Tôn sống ở núi rừng, vùng cao nguyên hẻo lánh và xa vắng. Thế Tôn biết đủ đối với bất cứ mọi vật dụng nào được cúng dường. Ngài là bậc đáng tôn trọng, đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng chấp tay Ngài là ruộng phước vô thượng ở đời. Ngài khai mở tâm trí bằng những cái câu chuyện viễn ly, tinh cần, bằng năm phần pháp thân hương, bốn tầng thiền thuộc tăng thượng tâm, Đức Phật đều thành tổ. Ngài đạt được hiện tại lạc trú, không khó khăn, không mệt nhọc, không có phí sức. Tùy niệm Đức Thế Tôn có thể nhớ xuyên suốt tất cả những đời, những kiếp của vô lượng vô biên chúng sanh. Thiên nhãn của Ngài siêu nhiên, thấy rõ tất cả, đoạn hết tất cả các lậu hoặc ngay trong hiện đời. Tự mình do cái trí huệ thù thắng chứng ngộ, an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Khen Phật xong rồi bạch Thế Tôn, xin Ngài quan hỷ, con công viện rất nhiều, công việc đa đoan triều chính, con xin chào Đức Thế Tôn. Rồi xong đi ra. Quý quá, nhớ quá, kính quá, tôn trọng không biết làm sao, chạy vô lại ha, đặt cái chán xuống chân Đức Phật xong rồi nói là những lý do vậy. Rồi xong bây giờ xin phép, con bận lắm con đi. Mà đang quýnh giặc á, mới quýnh trận thắng về quẹo vô vậy. Một nhà vua quyền quý thiên hạ, đứng đầu cả một quốc gia, mà đem cái đầu lại dưới chân của Đức Phật để nói lên sự cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn và mong muốn để đền ơn. Mình có mang ơn Phật nhiều không quý vị? Có không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Ơn chừng bao nhiêu? Đó, như vậy cái lễ thứ hai này là cái lễ biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn và đền ơn. Nếu mà quý vị xét sâu xa ra trong tam thiên đại thiên thế giới này, ơn của Phật mới là lớn nhất đối với mình. Cha mẹ sanh cho mình nhục thân, nhưng mà Tam Bảo sanh cho mình pháp thân, huệ thân, huệ mạng. Cho nên cái lễ thứ hai là lễ biết ơn. Cái lễ của cấp độ tốt cùng của cái lễ đó là cái lễ này, là chỉ có bậc gọi là đại học lễ, là đập tan cái bản ngã, vào tới cái cảnh giới vô ngã của ba la mật, viên mãn vô lượng công đức, là cái lễ tận cùng. Ở phía sau biến nhập pháp giới lễ, tức là cái tôi của mình nó vỡ ra, thì lúc đó đó là mình á cùng khắp pháp giới. Mình tưởng đâu mình tu á là càng ngày mình càng lớn lên, cái ngã của mình càng lớn lên là trật, càng ngày phải càng nhỏ xuống. Bây giờ Minh Thành nói vui để quý vị nghe nè, liên hệ cái vấn đề lễ Phật để mà dập cái, đập tan cái bản ngã. Giờ Minh Thành liên hệ tới Phật tử mình mới biết, mà mới đi chùa đó, mới đi chùa mới biết đạo thôi, gặp quý thầy Nam Mô A Di Đà Phật, xá sâu lắm, xá rất sâu, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, cuối thiệt là sâu. Đi thời gian, đi thêm thời gian biết được kha khá nhiều rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, xá tay thôi, cái đầu khỏi cuối nữa. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tay thôi, cái đầu giờ bớt rồi, tại vì giờ tu cao rồi mà. Hồi nãy tu thấp, giờ tu cao. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thời gian không xá bằng hai tay nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được càng cao càng ngày là tu càng cao mà. A Di Đà Phật. Rồi xong thời gian cái khỏi xá tay nữa. A Di Đà Phật. Cái xong thời gian cái thì gặp cái thì khỏi gật. A Di Đà Phật. Ngang thôi. Rồi trong thời gian nữa cái tu nếu mà không khéo nữa đó thì sao? Gặp mấy thầy mấy cô làm sao? Xong luôn. Thành ra cái chỗ này phải để ý rất quan trọng. Mình không khéo đó, từ cái ta nó nhỏ mình tu giết nó trở thành cái ta nó lớn, rồi xong cái ta nó bự, rồi xong trở thành ra từ tiểu ngã mà thành đại ngã, là nguy thai, nguy hiểm thai. Có nhiều người bị như vậy không quý vị? Có không? mới đi chùa thấy dễ thương, nhưng mà tu thời gian thương không dễ. Tại vì thấy mình hiểu nhiều quá, mình biết nhiều quá, mình làm được nhiều quá. Quý vị thấy chưa? Phước nhân thiên mà không thể đạt tới cái công đức vô lậu của giải thoát, phải tương ưng với vô ngã. Cho nên cái lễ sau cùng mà Minh Thành nói cái đỉnh cao của lễ Phật đó, là dùng cái lễ này để đập vỡ cái vô mình. Lễ tới cái chỗ mà công đức như hư không. Mà lễ được như vậy rồi đó quý vị, nó bào mòn ở trong cái tôi rồi đó, thì nó quên công phước không sánh ngài Pháp Đạt. Còn hôm đó đi đến Lục Tổ Huệ Năng đó, lại Lục Tổ đó, mà cái đầu không chấm đất. Thì Lục Tổ mới hỏi cho ông tu cái gì đấy, ông tu cái môn gì? Nó bạch hòa thượng, con tụng 3000 bộ Pháp Hoa. Quý vị thấy không? Pháp Hoa mà tụng 3000 bộ, mà đặc biệt trong kinh Pháp Hoa nó, cái người nào mà tụng này là phước vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Ai mà tụng này thì mọi người khác phải kính giống như kính Phật vậy đó. Cái vị tụng viết nghe cái câu nó viết và tưởng là mình cũng sắp tới rồi, mình cũng gần tới rồi, mà không biết ông tổ ngồi đi chứ cái công đức phước ông bằng mình không, cho nên lại không có đầu, không có chấm đất. Thì lúc đó tổ mới nói rằng đó là lễ vốn chặt cờ mạng, sao đầu không chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước không sanh. Nếu như ông lễ Phật mà ông tụng kinh Pháp Hoa, mà ông hiểu được cái nghĩa kinh, ông trì được kinh, thì như vậy tôi với ông sánh vai, tức là ngang hàng với nhau. Nếu mà ông lại Phật mà ông có cái ngã thì tội liền sanh. Ông tên Pháp Đạt mà chưa từng đạt Pháp Quả. Quý vị thấy không? Quả. Như vậy nói rằng là lễ vốn chặt cái ngọn cờ ngã mạng, sao đầu không chấm đất, có ngã tội liền sanh. Có tôi là tội nó đi theo. Quý vị nhớ hai chữ này gần bên nha, tôi chấm cái thành tội. Lúc nào mà tôi là tội. Quý vị nhớ để ý cái chỗ này nha, hay cái gì mà làm chút cái tôi làm nó, hay không cái này của tôi cúng nó, cái này là công của tôi nấu đó, ngon lắm đó nha, chê là giận à. Quý vị thấy chưa, tôi tội. Phải không? Quên công phước không sánh. Cái câu này quan trọng. Quên công, làm tất cả mà làm xong rồi xong, buông xuống. Làm xong rồi thôi. Làm xong rồi đó là quên. Quên công, quên công lao thì phước không sánh. Phước không sánh là gì? Là vô vi vô lậu, công đức như hư không. Còn làm mà kể, làm mà khoe, à, làm mà muốn nổi tiếng thì cũng có, nhưng mà phước nhỏ thôi quý vị. Đau khổ vẫn còn, phiền não y nguyên. Quý vị thấy không? Nhìn rất kỹ ở đó để mà đứng dụng mình tu. Vì vậy thì ba cái cấp độ lễ đó, bốn cấp, chia ra bốn cấp. Một là tín ngưỡng nhân gian, phải không? Hai là gì? Chân thành, thành kính, phải không? Ba là cảm ơn. Bốn là vô ngã, phải không? À, như vậy mình cấp nào? Cấp nào? Sao nói nghe buồn hiu vậy? Phải không? À, quý vị thấy không? À, cho nên mình cố gắng mình dụng tâm. Xin thưa quý vị là Minh Thành rất là cảm động trước cái tấm lòng của tất cả quý Phật tử. À, quý vị đã dành rất nhiều thời gian tu học, hộ trì chánh pháp rất là tha thiết, à, đối với Tam Bảo, à, mà Minh Thành thiếu nợ nhiều lắm, thiếu nợ cả thế giới lận. Bây giờ Minh Thành trả nợ bằng cách nào? Minh Thành đâu có thể đem vật chất, đâu có làm ra vật chất mà trả nợ. À, như vậy người tu trả nợ bằng cách nào? Cố gắng học, cố gắng tu, cố gắng hành, rồi có được những cái kết quả ở trong cái tu học hành, nó đem ra chia lại, phải không? Trao với nhau, chia với nhau, sẻ cho nhau, à, để mà cùng dìu dắt cho nhau để nếm được cái giá trị, cái lợi ích, cái ý nghĩa, cái an lạc thật sự ở trong Phật pháp, thì đó mới gọi là nguyện đời đời kiếp kiếp cùng làm bạn pháp. Kính chúc tất cả quý Phật tử tinh tấn trong kỳ này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.